Nhớ là ngồi thư giãn, buông xả để cho tâm rỗng lặng trong sáng. Cứ để tâm tự nhiên, không cố ý làm điều gì cả, tức là để tâm nghỉ ngơi vô sự. Nhưng mà thực ra khi cái tâm mà nghỉ ngơi vô sự đó đó thì nó sẽ thấy hết, thấy mình đang ngồi như thế nào, cái gì nó thấy cái gì đó thì mình cứ thấy cái đó. Chỉ thấy thôi, nhớ là chỉ thấy thôi. Với thấy với một tâm hoàn toàn là buông xả. Đúng 15 phút rồi. Bữa nay phải một người khác, ai thấy gì? Khi mà chúng ta thư giãn buông xả thì lúc đó đó cái tâm nó sẽ là trở về, nó chạm phải với cái thực tánh pháp của cái thân thọ tâm pháp. Vì hằng ngày á, nếu mà mình thiếu cái chánh niệm tỉnh giác á, thì thường là mình nhìn nghe tất cả mọi thứ đó là luôn luôn là mình nghe với một cái nghe hay là nhìn với một cái khái niệm hay là một cái tư tưởng, một cái quan niệm đã có sẵn. Con người mình là nó đã lập trình ra nhiều thứ ở bên trong này, cho nên bây giờ mình nhìn cái gì đó cũng nhìn theo với cái quan niệm mà của mình đã có sẵn. Đó là lý do vì sao mà mình phải thư giãn, buông xả để cho tâm hoàn toàn rộng lặng trong sáng. Khi cái tâm mà nó rộng lặng trong sáng á, thì nó mới chạm phải với cái thực tánh pháp. Hôm nay thầy nói đến một cái từ, cái từ đó là cái từ Sankhara. Ở trong một số các cái phương pháp thiền khác á, ví dụ như là pháp thiền niệm thọ chẳng hạn, thì người ta cũng là đề cập đến cái Sankhara này rất nhiều. Thì á, thực ra đó cái Sankhara này nó có nhiều cái loại Sankhara. Cái loại Sankhara mà của cái thân, của những cái cảm thọ, thì hầu như cái Sankhara đó đó là Sankhara tự nhiên. Sankhara đó có nghĩa là cái pháp nào mà nó có nhiều cái thành phần hay là nhiều cái yếu tố nó hợp lại mà thành, do duyên khởi thì gọi là Sankhara. Thì Sankhara đó là người ta dịch ra là cái là hành hay là hữu vi. Hành hay là hữu vi, tức là những cái mà nó hình thành do nhiều yếu tố. Và bởi vì á, yếu tố nào nó cũng là biến đổi cả, cho nên trong cái chữ Sankhara đó thì nó có Đức Phật Ngài nói là Sabbe Sankhara Anicca, tức là tất cả các cái hành đều là vô thường. Khi mà nói là các hành đều vô thường, nghĩa là tất cả những cái gì mà đều do duyên sanh thì đều là vô thường cả. Ví dụ như là cái hoa này cũng là do duyên sanh, hay là cái sàng này cũng do duyên sanh, cái bàn này cũng do duyên sanh, và cái thân này cũng do duyên sanh. Những cái cảm thọ mà nó khởi lên nó cũng do duyên sanh. Ví dụ như bây giờ mình để tay vô trong nước nóng á, thì nó sẽ nóng, làm cho mình phọng tay khó chịu, thì cũng là do duyên sanh. Do cái tay mình đưa vô trong nước nóng, rồi nó mới là phọng tay lên. Tức là những cái đó là những cái mà nó không có cái gì là thực hết, mà nó thực sự ra đó là nó không có một cái nào nhất định cả, mà nó chỉ do duyên sinh mà có thôi. Nếu mà không có cái duyên sinh đó thì nó cũng khó. Ví dụ như bây giờ nước là H2O, nếu không có H, không có O thì nó cũng không có nước. Đại khái là vậy đó. Thì tất cả mọi thứ đều là do duyên khởi, nhưng mà là trong cái duyên khởi đó là nó có một cái loại duyên khởi tự nhiên, nhất là trong cái thế giới vật lý. Trong cái thế giới vật lý thì những cái duyên khởi này là những cái duyên khởi nó là tự nhiên, nó hòa hợp lại mà nó thành, rồi nó tan rã thì nó là nó diệt, đại khái như vậy. Ví dụ như cái nhà mình xây dựng lên thì lúc mới thì nó là rất là vững chắc, nhưng mà dần dần là nó sẽ là hoài dần bên trong, cho đến một cái ngày nào đó, đến cái lúc nào đó thì nó sẽ tan rã. Khi tan rã thì nó không còn cái nhà nữa. Thành ra cái nhà chẳng qua là mình nói vậy thôi, chứ còn cái nhà là nó có nhiều cái yếu tố nó hợp lại. Mà mình thì mình hay là cho nó chung một cái từ là gọi là cái nhà. Chứ trong cái nhà là nó có vô số thứ, phải không? Cái nhà nó có vô số cái điều kiện để nó tạo thành cái nhà, cho nên nó là cái nhà là không có cái gì là cái nhà hết. Thực chất là không có cái gì là cái nhà cả. Thì cái sankhara đó thì mình phải biết là trong cái đời sống vật chất á, trong cái thế giới vật chất á, thì tất cả mọi cái đều là hợp tan, có không sinh diệt, là luôn luôn là như vậy. Cho nên á là các cái pháp hữu vi đó là nó là vô thường. Tại sao mình nói các cái pháp hữu vi này là vô thường để làm gì? Để cho mình thấy là để mình đừng có bám víu. Cái gì cũng là tạm thời, tạm do cái nhân duyên mà nó tạo ra vậy thôi, chứ đừng có bám víu vào bất kỳ điều gì. Cái đó nó có sinh thì nó có diệt, nó có biến đổi ra thành ra cái khác, hoặc là nó tán rã đi, đại khái như vậy. Cho nên đó là mình không nên bám víu vào bất kỳ một cái vật gì ở đời. Nạp thị lô kê upadiyati, tức là không bám víu vào bất kỳ cái điều gì ở đời. Nhưng mà cái sankhara đó thì mình dễ thấy, nhưng mà có một cái sankhara mình lại không thấy, ít thấy. Đó là cái sankhara ở phát sinh từ trong cái tâm mà ra, đó là những cái phản ứng của nội tâm, nó cũng là do duyên khởi. Thí dụ như mắt mình nhìn thấy sắc, do mắt mình thấy sắc cho nên mình mới nói đây là cái hoa, xong rồi mình mới là thích cái hoa, rồi mình phải làm sao mà chiếm hữu được cái hoa đó, thí dụ như vậy. Tức là nó có một cái chuỗi đó gọi là sankhara. Ngũ uẩn là một sankhara, một tiến trình tâm là một sankhara. Nó cũng có chính xác á, là nó có gọi là tâm sinh vật lý, tức là có trong đó là có vật lý, có yếu tố vật lý là cái hoa, có yếu tố là con mắt thuộc về sinh học, và yếu tố tâm. Ba yếu tố này nó hợp lại với nhau mà nó tạo ra một cái tiến trình, một cái phản ứng Cho nên á, cái tiến trình này á, nó không phải là nó nhất định, mà nó là một cái chuỗi là diễn biến. Thì cái chuỗi diễn biến này đó, sankhara này á, nó gồm có nhiều cái khía cạnh như thế này. Ví dụ như có nhiều diễn biến thì là thiền, có nhiều diễn biến thì bất thiền, tức là có một cái tâm khởi lên, phản ứng của tâm khởi lên là thiền, có cái phản ứng của tâm khởi lên là bất thiền, hoặc là cái phản ứng của tâm khởi lên là bất động, hay là thiền, bất thiền và duy tác. Khi mà mình như hôm qua đó, hôm qua có người hỏi đó, ví dụ giờ mình nhìn thấy cái vật này thì có sankhara không? Có sankhara, nhưng mà sankhara đó là sankhara, nó là một cái sankhara, nhưng mà sankhara nó thuộc về vật lý. Tức là cái sankhara này nó không phải là một phản ứng tâm lý. Còn cái sankhara phản ứng tâm lý đó thì lúc đó nó mới là có thiền, có bất thiền hay là có duy tác. Duy tác tức là không thiền cũng không bất thiền. Thì những cái tâm duy tác thường thường là cái tâm của các bậc thánh, hoặc là một cái số cái tâm khi mình làm một cách hoàn toàn là máy móc thì nó là cũng là duy tác. Thí dụ như bây giờ nghe một cái tiếng đồng thì tự nhiên cái độ tai mình là hướng tới nghe liền, là nó cái hành động đó một cái hành động hoàn toàn là máy móc thì nó cũng là duy tác. Còn cái bậc thánh á, là khi họ làm thì họ không có cái tâm thiền, cái tâm bất thiền gì cả, họ làm một cách hoàn toàn tự nhiên thì cái tâm đó cũng là tâm duy tác. Khi mà mình nói đến một cái hữu vi, mà hữu vi của cái tâm á chính là để mình thấy ra được cái sankhara, thấy ra cái sankhara hay là không có sankhara. Nó một cái sankhara là mà nó tự nhiên á thì nó là sự tương giao, nhưng mà cái sankhara mà nó là có cái chú ý vào trong đó đó, có một cái chú ý rồi có một cái phản ứng tạo tác trong đó đó, thì cái sankhara đó đó là sankhara tạo tác hữu vi. Cái sankhara đó đó, bây giờ khi mình thiền, bây giờ khi mình ngồi thiền này, mình thư giãn buông xả để cho tâm rộng lặng trong sáng, thì mình sẽ nhìn thấy những cái sankhara. Nhìn thấy sankhara là được, chứ còn mình có những cái thiền nó sai là ở chỗ này, là họ cố dẹp cái sankhara đó đi để cho tâm hoàn toàn là không có khởi gì hết. Thực ra làm như vậy là không được, mà làm như vậy nó cũng mất tự nhiên. Mà ở đây là mình chỉ thấy cái sankhara thôi, tức là cái sankhara đó nó trong cái sang, mình phân biệt ra được trong cái nhìn của mình á, mình biết được là cái sankhara nào là một cái sankhara tự nhiên trong sự tương giao tự nhiên thiên nhiên, hay là cái sankhara nào là cái sankhara có cái chú ý, có cái bản ngã xen vào. Là cái là mình phải thấy ra. Thế bây giờ mình chỉ ngồi mình thấy ra thôi, thấy ra được là cái nào là phản ứng tự nhiên tương giao trong sự tương giao, còn cái phản ứng nào là phản ứng chủ quan có tạo tác, có cái chú ý tạo tác, thì mình chỉ thấy thôi. Thì thiền là chỉ thấy mà phát hiện ra được những cái hoạt động đó. Chứ còn nếu mà mình cố gắng mình dồn nén cái tâm lại để cho cái tâm mình nó yên lại á, thì lúc đó đó khi mà mình cố gắng để mà giữ cho cái tâm yên lại đó, thì đó cũng là một ý đồ, và ý đồ đó đó là cũng đang tạo ra một sankhara, nó cũng vẫn là tạo ra một cái sankhara. Có thể cái sankhara đó là thiền, nhưng mà thực ra thiền nó vẫn phát xuất từ vô minh ái dục. Mới nghe có vẻ hơi lạ ha. Thiền thực ra nó cũng phát xuất ra từ vô minh ái dục. Thiền với ác là nó thiền hay bất thiền, hay là thiền với ác thì nó chỉ là tương đối. và nó cũng duyên với nhau mà có thôi. Thí dụ bây giờ mình nội sân lên mình đánh đứa con một cái đó là lúc đó là tâm sân nè, đánh rồi có thấy nó đau nó khóc cái bắt đầu mình thương, thì lúc đầu á là sân, nhưng bây giờ lại qua thành thương, thì nó cũng phát xuất từ vô minh ái dục thôi. Cho nên á, khi mà mình thấy rồi á, vô minh á là tới bậc A La Hán mới hết vô minh lận, cho Tư Đà Hàm Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm vẫn còn vô minh, chứ không phải là đã hết vô minh. Cho nên á, thiền cũng phát xuất từ vô minh ái dục, chứ không phải là hệ mà nói thiền là hay đâu á. Nhưng mà mình phải thấy ra được, thấy cái nào là thiền, cái nào là bất thiền, cái nào là không thiền không bất thiền. Tức là cái có lúc đến một cái lúc cái tâm của mình nó thoát ra khỏi cái thiền và bất thiền, thì lúc đó là duy tác, hay là cái tâm bất đồng, hay là tâm duy tác. Thì bây giờ khi mình nhìn mình ngồi mình thư giãn buông xả lại, thì mình thấy là cái hoạt động của cái thân, hoạt động của thân là một cái hoạt động sankhara, mà nhưng mà cái sankhara vật lý hay là nó thuộc tính mang tính sinh học vậy thôi, nó là những phản ứng vật lý, phản ứng sinh học. Thì cái sankhara đó là mình chỉ thấy nó vô thường để mình đừng bám víu thôi. Thí dụ như mình biết cái thân này vô thường, cho nên mình đừng có bám víu cái thân này. Bám víu là sao? Tức là mình là muốn nó là thường, mình muốn nó đẹp ái, mình muốn nó thế này thế kia gì đó, thì cái đó là sai. Sai là bởi vì mình không thấy được cái bản chất vô thường của nó, cái bản chất mà sinh diệt tan hợp của nó, cho nên đó mình đâm ra mình bám víu. Thí dụ như bây giờ mình muốn có một gia đình hạnh phúc, hai vợ chồng cưới nhau rồi thì muốn là có một gia đình hạnh phúc, nhưng mà thực ra đó, cái mà mình có một gia đình hạnh phúc đó cũng là một cái sankhara, mà sankhara này á, trên cái sankhara mà của cái sự tương giao bình thường á, nó cũng đã là vô thường rồi. Rồi còn mình còn thêm một cái sankhara chủ quan, đó là cái sankhara mà mình muốn thế này, mình muốn thế kia, thì nó lại càng tạo ra thêm cái sai lầm nữa. Tại vì mình muốn đâu có đúng với cái bản chất mà vô thường của nó, mà mình là muốn theo, mình muốn thường, mình muốn lạc, mình muốn là ta, của ta, nhưng mà nó đâu phải như vậy. Cho nên là mình đau khổ, là do mình không thấy được cái bản chất thực của cái sankhara trong thế giới tự nhiên. Và khi mà mình quan sát cái sankhara của cái mà cái tâm tạo tác á, có chủ ý đó, thì khi mà cái tâm tạo tác có chủ ý đó, nếu mình quan sát kỹ thì mình sẽ thấy rằng là những cái tạo tác đó chính là nó đem đến đau khổ, đem đến phiền não. Cũng có khi là nó đem đến hạnh phúc, nhưng mà như thầy nói đó, cả hạnh phúc lẫn đau khổ đều là ảo, cả hạnh phúc lẫn đau khổ đều không có thực. Chỉ có một cái thực, đó là an lạc á, thì có thực. An lạc thì có thực. Chứ còn hạnh phúc là chẳng qua là mình ước được như vậy, bây giờ nó được một cái thì mình hạnh phúc thôi. Còn mình ước mà không được thì mình đau khổ thôi. Thì cái đau khổ và hạnh phúc đó là do không mãn nguyện, không như ý muốn của mình, cho nên là có hạnh phúc và đau khổ. Chứ còn cái hạnh phúc và đau khổ đó thực ra nó không có thực. Nếu mình suy nghiệm, mình chiêm nghiệm thật kỹ, mình sẽ thấy rằng là trong đời sống của mình có rất nhiều cái hạnh phúc không thực. Ví dụ như là ai khen mình cái mà thực ra mình cũng, thực chất của mình nó cũng không được như vậy, thế mà mình vẫn là cảm thấy là hãnh diện, tự hào. Và cái tự hào đó nó lại đưa đến cho mình cái mình gọi là hạnh phúc. Trên thực tế cái đó là đang đau khổ đó, chứ không phải là hạnh phúc. Cái mà mình cho là hạnh phúc đó thực ra nó là đang đau khổ. Bởi vì á, nếu một cái người mà ai khen thì khen, nhưng mà mình vẫn biết mình rất rõ. Ví dụ như bây giờ thầy có một cái tính xấu là còn có sân, mà có người nói thấy thầy cười hoài thầy sân, khen thầy là thầy sao không sân, nhưng mà mình biết rõ là mình lúc nào có sân, lúc nào không có sân là mình biết. Cho nên họ khen hay khen thì chuyện đó quyền của họ, còn mình không có dính líu về cái tiếng khen đó. Thế nhưng mà mình là khi nghe khen cái là mình tạo ra một cái ảo tượng là mình như vậy, nhưng mà mình không phải thật như vậy. Cho nên là mình đã tạo ra một cái ảo ảnh và mình hạnh phúc trên cái ảo ảnh đó. Cho nên cái hạnh phúc đó nó cũng là ảo. Mà đau khổ cũng vậy, tự nhiên người ta vu oan cho mình cái mình đau khổ. Mà nó đã là vu oan tức là mình không có. Không có thì sao mà đau khổ? Thí dụ như họ nói mình ăn cắp mà mình không ăn cắp thì làm sao đau khổ được? Lại ra họ nói mình ăn cắp thì mình cười mới phải chứ. Tại vì mình đâu có ăn cắp. Nhưng mà vu khống một cái như vậy á là coi như mình bị chằm cái dánh dừ một cái gì đó, mà những cái đó mình xây dựng lên một cách ảo. Mình xây dựng nó là một thế giới ảo. Đó. Cho nên á cái sankhara mà trong tự nhiên á thì nó vẫn còn có thực, mặc dù nó vô thường, nó sinh diệt. Có khi có khi không, nhưng mà nó vẫn còn thực. Còn cái sankhara mà do cái ảo đó nó mà tạo ra cái gọi là hạnh phúc, cái là đau khổ này nọ đó, thì cái sankhara đó là hoàn toàn ảo. Cái sankhara mà phản ứng từ cái nội tâm mà sinh ra tham rồi sân rồi tượng tường rồi ảo tượng rồi ảo vọng rồi gì đủ thứ đó đó, thì tất cả những cái mà sankhara đó nó là ảo. Nếu mình mà không ngồi chiêm nghiệm, không ngồi mà quan sát, không ngồi mà trở về mà tròn vẹn trong sáng để mà thấy ra được á, thì mình không thể nào mà biết được cái nào là đúng, cái nào sai, cái nào như thế nào hết trơn, phải không? Thế nhưng mà mình sai là ở chỗ này. Bây giờ mình lờ đi cái sankhara đó, hay là mình cố mà ếm cái sankhara đó đi để cho mình yên thôi, thì như vậy là mình sai. Mình sai là bởi vì thực ra là làm như vậy thì có bao giờ mà mình mà giải quyết được cái chuyện cái sankhara đó đâu. Bởi vì cái tâm mình nó vẫn cứ khởi lên, nó vẫn muốn thế này, nó vẫn cứ muốn thế kia, mà nó vì là nó không nhìn thấy được sự thật. Còn nếu khi mà nó nhìn thấy được sự thật rồi á thì nó sẽ không có muốn thế này thế kia nữa. Ví dụ như bây giờ mình cắm cái bình hoa, nhưng mà mình biết rằng là cái bình hoa này nó tối đa là một tuần là nó héo. Thì đến khi nó héo thì mình mừng thôi chứ sao đâu, bởi vì mình biết rõ mà. Nhưng mà bây giờ mình cứ tưởng rằng là nó 3 tháng nó mới héo. Thì bây giờ nó đến một tuần nó héo thì mình đau khổ. Mà đau khổ đó không phải là ảo sao? Đau khổ đó nó có thật. Đau khổ đó là tại mình thôi. Tại mình cho nó như vậy mà nó không như vậy cho nên mình đau khổ. Do đó đó, tại sao mà mình phải thư giãn buông xả để cho tâm rộng lặng trong sáng và chỉ thấy tất cả những cái sankhara này nó vận hành thế nào thôi. Cho nên khi mà hôm kia đó mà thầy hỏi rằng là các vị ngồi thiền là thấy tâm nó lăng xăng nhiều à, thì rất nhiều người đưa tay lên và cái đó là chính xác. Thấy được cái tâm mình đang lăng xăng đó là tốt. Đầu tiên là mình phải phát hiện ra là tâm mình nó đang lăng xăng. Nói như Krishnamurti thì cái tâm mình nó bép xét. Cái tâm mình nó luôn bép xét, là nó ồn ào, nó không khi nào mà nó chịu yên hết trơn. Nhưng mà nếu mà mình thực sự thư giãn buông xả để cho thân tâm hoàn toàn tĩnh lặng á, thì mình cảm nhận được một cái sự tĩnh lặng kỳ lạ. Đó là cái tĩnh lặng không phải chỉ trong tâm mình thôi, mà tĩnh lặng lên trên cả các cái tiếng ồn ào, tĩnh lặng trên tất cả mọi cái biến động của cái sankhara. Tức là bây giờ mình bắt đầu tập thấy cái sankhara với một cái tâm là không sankhara. Đó là thiền là tập thấy tất cả sankhara với một cái tâm không sankhara. Nhưng mà cái tâm á, cái tâm thực ra nó cũng là những cái tiến trình tâm, nó cũng là có đối tượng à, rồi có cái tâm ý, rồi phát sinh ra một cái tiến trình qua ngũ môn, tiến trình qua ý môn à, tiến trình ý môn tiếp trợ, rồi tiến trình ý môn thuần túy, nhiều thứ lắm. nhiều thứ, nhưng mà mình phải thấy được, tức là mình phải quan sát, mình phải thần trọng tú tâm quan sát để thấy ra là những gì xảy ra ở nơi mình. Vì vậy cho nên á, mình chỉ ngồi để thấy là những gì xảy ra thôi, nó xảy ra chuyện gì, xảy ra cái gì càng tốt, tại vì nó đang là như vậy mà. Mình đang là như vậy thì nó phải xảy ra như vậy. Mà mình thấy được như vậy tức là tốt. Còn nếu mình không thấy mà mình lại là lờ nó đi để mà đi tìm một cái ảo tưởng khác thì cái đó mới là sai. Thí dụ như giờ mình ngồi hành thì mình cố làm sao mà dẹp được những cái sankhara này để mà mình yên được. Nhưng mà làm sao có cái yên? Làm sao có cái yên? Tất cả mọi cái đều từ sankhara hết trơn, làm sao yên được? Nhưng mà nếu mình tập quan sát thì ngày kia mình sẽ phát hiện ra một điều, chính cái tánh biết này nó lại yên. Tức là ví dụ như thế, bây giờ mình một người mẹ thấy đứa con nó không yên là tâm bà cũng không yên luôn. Nhưng mà nếu mà cứ tập quan sát cái không yên đó, quan sát luôn thấy cả cái tâm mình phản ứng không yên đó, thì bắt đầu á mới thấy rằng là cái biết này đó nó lại yên. Tức là cái quan sát này cho đến một cái lúc mà cái quan sát nó đến một cái lúc thì mình sẽ không còn bám víu vào tất cả những cái mà nó sinh diệt, những cái mà sankhara đó nữa. Mặc dù cái sankhara nó vẫn là tiếp tục. Thí dụ như bây giờ xe cộ chạy đó là sankhara đi. Nhưng mà nếu mình ngồi đây mà mình thư giãn buông xả và tâm rỗng lặng trong sáng, không có ý đồ gì cả, thì tất cả xe nó cứ chạy qua rồi nó bóp còi, nó làm gì thì làm, nó cái sankhara đó nó vẫn không ảnh hưởng đến cái biết, cái tánh biết, cái tâm biết, cái tâm vốn bản chất của nó đó là biết. Nhưng mà tại vì vì những cái sankhara này nó che lấp, nhưng mà cái sankhara ngoài đó thì nó không che lấp, mà chính cái sankhara khởi lên từ nơi cái tâm đó, nó mới che lấp chính cái tâm đó, cho nên mới gọi là lầu hoặc, tức là nó cái tâm nó đang là cái tánh biết nó đang rộng hàng trong sáng như vậy, thì nó lại tiết ra, nó tiết lên những cái khái niệm này, cái ý niệm kia, cái quan niệm nọ, cái tình cảm kia, cho nên nó tiết ra, nó che mờ đi, thành ấy gọi là lầu hoặc có nghĩa là nó tiết ra. Hoặc là triền cái có nghĩa là nó che lấp đi, khởi lên cái tham, cái sân, rồi khởi lên cái phóng tâm, rồi khởi lên cái lười chán, hay là khởi lên cái do dự bất an, thì cứ khởi lên cái đó là nó che lấp, cho nên gọi là triền cái. Hoặc là nó trói buộc, tức là mình khởi tham lên thì nó trói buộc tham, khởi cái gì lên thì cái đó nó trói buộc mình, cho nên gọi là kiết sử, hay là triền phược. Những cái từ đó đó, tất cả những cái từ đó đó là những cái từ để chỉ cho mình thấy rằng là sở dĩ mà mình không nhìn thấy được tất cả mọi cái sankhara này một cách mà bình thản á, là tại vì khi nhìn thấy đó thì cái tâm vẫn là khởi lên một cái sankhara khác. Mà cái sankhara này thì Đức Phật nói là sabbe sankhara dukkhati. Cái sabbe sankhara hồi nãy đó là chỉ là anicca thôi, tức là những cái mà duyên khởi đó đó nó chỉ là vô thường thôi, nó vô thường thôi. Mà vô thường là tốt chứ đâu phải xấu, phải không? Có một người nói với thầy là sao đạo Phật chủ trương vô thường bi quan quá vậy. Thầy mới nói vậy con chủ trương cái gì? Nói con chủ trương thường, thường mới là bi quan. Ví dụ như giờ mình bệnh mà nó cứ thường hoài đó, nó chữa không lành thì là bi quan rồi chứ gì nữa. nó bệnh đó, nó có lành nó mới thì nó là vô thường là mới tốt chứ. Cái hoa này mình cứ trồng lên hoài đó mà nó chẳng có lên được cái lá nào cả, rồi nó cũng không cao lên được chút nào cả, nó không to lên được chút nào cả, rồi nó không ra cái hoa nào cả. Còn bỏ gạo vô nông nồi cứ nấu hoài nó vẫn cứ vậy thôi, nó cứ thường hoài vậy thôi. Đâu có được, nó vô thường là tốt chứ đâu phải tốt không tốt. Nhưng mà cái sankhara, mà cái sankhara mình khởi lên mà phản ứng thích rồi ghét rồi muốn dẹp nó đi, muốn giữ nó lại đó, thì cái sankhara đó đó mới là cái sankhara tạo ra cái khổ đó. Cho nên á, sabbe sankhara cha dukkhi, tức là cái sankhara này mới là khổ này. Chứ tại sao Đức Phật ngài không nói một lần mà nói ra thành hai câu? Một câu đầu là sabbe sankhara anicca, rồi sau đó là sabbe sankhara cha dukkhi. Nhưng mà tất cả những cái đó, dù là sankhara là tự nhiên, hay là cái sankhara có tạo tác, có tác ý, có bản ngã, thì thực ra nó cũng vẫn là vô ngã. Tại sao mà khi mình ngồi mà tâm mình nó cứ khởi lên khởi xuống là mình tức lắm, mình muốn sao mà cho nó yên đi, mà lại ra nó khởi lên khởi xuống đó là để cho mình, để cho cái thấy, để cho giúp cho mình á là nhận ra rằng là có một cái thấy bất đồng đó, gọi là cái tri kiến thanh tịnh. Lẽ ra mình nhờ cái mà nó năng sang đó mà mình mới thấy ra được là ở bên trong vẫn có một cái tri kiến thanh tịnh, tức là cái thấy biết là hoàn toàn là rộng lặng trong sáng đó. Lẽ ra nhờ những cái đó mình mới thấy được cái rộng lặng trong sáng này. Thì mình nó lại là muốn sankhara đó nó phải thế này phải thế kia theo ý mình, muốn nó phải thế này phải theo cái ý mình, chính là mình đang tạo ra một cái sankhara mà dukkhati, tức là cái sankhara này mới là sankhara khổ rồi. Thì còn cái sankhara ngoài đó thì là mình trồng cây thì nó phải lớn lên, sinh con là nó phải lớn lên, chứ nếu mà nó cứ thường như vậy thôi thì làm sao được. Mình lại đi vì mình thiếu sự quan sát, mình thiếu cái nhận thức rõ về bản chất của sự vật. Vì vậy cho nên á, ngồi thiền không phải là để đạt được một cái trạng thái nào đó như ý muốn của mình, mà ngồi thiền là để thấy cái sự vận hành của sankhara tự nhiên và sự vận hành của cái sankhara do chủ quan bản ngã tạo ra. Nếu sau một thời gian mà mình ngồi mình quan sát, mình chỉ thuần quan sát thôi, mà tại vì á, lúc đầu á, mình quan sát là mình thấy mấy cái đó nó khởi lên khởi xuống, cho nên bực mình là bởi vì mình cho đó là ta, là của ta. Nhưng mà đến khi mình nhìn một hồi á, thì nó là chẳng có ta của ta gì cả, nhận ra được rằng là tất cả các pháp đó là nó cứ duyên khởi như vậy thôi, cho nên nó chẳng có ta của ta gì hết á. Thì lúc đó đó cái sankhara mà thứ hai đó nó mới yên, thấy không? Cái sankhara thứ nhất thì không bao giờ yên, tại vì cuộc đời nó là vậy mà, sao mà làm nó yên được. Thì sankhara thứ nhất á thì không có cần yên vì nó là vô thường. Nhưng mà cái sankhara thứ hai á thì nó là tạo ra đau khổ, mà mình phải phát hiện ra cái đó. Tức là bây giờ mình nhìn thấy những sankhara, mà cả hai loại sankhara mà vẫn là với một cái tâm rộng lặng trong sáng để thấy nó ra hết, thì đó mới là thiền. Là lúc đó mới càng ngày, tạm thời mình nói đó, tức là thiền lúc đó càng ngày càng phát huy, đúng là phavana này. Phavana tức là càng ngày càng phát huy ra, phát huy cái tánh sáng này để mà thấy ra được tất cả mọi cái cấu tạo đó của mọi sự vật. Mà cái cấu tạo của cái sankhara mà chủ quan đó, đó chính là tập đế và khổ đế. Nếu không phát hiện ra được tập đế và khổ đế mà mình chỉ tu để ngồi cho cái tâm yên tình, cho nó sảng khoái đó, thì vô ích. Vì á, mình chỉ tạo ra một cái sankhara mới thôi, phải không? Bây giờ mình ngồi, cố mình ngồi cho tâm nó yên để cho nó khỏe, thì cái khỏe nó cũng chỉ là một sankhara thôi, rồi nó cũng vô thường, nó biến mất thôi, chứ có gì đâu mình phải tạo ra cho mệt. Quan trọng là mình chỉ nhìn để thấy thôi. Mà khi mình đến một cái lúc mà cái thấy đó nó trở nên bất đồng á, thì lúc đó tất cả sankhara, dù là sankhara tự nhiên hay là sankhara của cái ảo tượng của bản ngã, cái ta ảo tượng tạo ra đó, thì mình đều thấy hết. Do đó lúc đó nó lại trở thành là asankhara, tức là không có còn sankhara nữa. Vì vậy nên khi ngồi thiền chúng ta đừng có sợ thấy cái thân nó đồng đầy như thế nào thì mình cứ thấy vậy thôi, thấy cái cảm thọ như thế nào thì mình thấy vậy thôi, cái tâm mình nó lăng xăng thế nào đó thì mình cứ thấy vậy thôi. Khi lăng xăng đó đó mình mới thấy là nó có hai loại lăng xăng. Một loại lăng xăng là vẫn là sankhara tự nhiên, bởi vì nó là cái quả, nó là cái quả của một cái chuỗi sankhara trước đây, nó là một sankhara quả. Thì mình bây giờ mình chỉ thấy thôi. Còn cái mà cái sankhara nhân, tức là cái phản ứng của mình đối với cái sankhara quả đó, hay là đối với cái sankhara tự nhiên, mà sankhara quả bây giờ nó cũng trở thành tự nhiên rồi. À, mặc dù đó là cái quả của mình tạo ra, nhưng mà bây giờ nó là tự nhiên rồi. Như vậy á, là để mình hiểu cho thật rõ ràng là trong đời sống mình chỉ có thuần quan sát thôi, và trong khi ngồi thiền cũng thuần quan sát thôi. Quan sát với một cái tâm mà thư giãn buông xả, rỗng lặng trong sáng, hay là an nhiên vô sự. An nhiên vô sự, mình mà hệ một khởi lên một cái ý là phải ngồi thế này rồi phải được thế kia, là bắt đầu là đó là một sankhara đó. Phải phát hiện ra luôn cả cái sankhara đó luôn. Cho dù người ta nói đó là cái chuyện hay cách mấy đó, mà khi ngồi vô một cái đó, là tự nhiên thấy nó sankhara liền. Tức là thấy là phát hiện ra là mình đang lăng xăng làm cái gì đó. Nhờ vậy cho nên nó mới buông ra. Buông ra chỉ thấy thôi, chứ còn bây giờ là mình có tạo ra gì đi nữa thì nó cũng là tạo ra cái sankhara thôi. Chứ có cái lạc mà gió an á thì được, gió an cho nên nó lạc thì được. Nhưng mà nếu bây giờ mình muốn tạo ra một cái lạc là sai rồi, bởi vì lạc nó cũng sankhara thôi, nên mình tạo nó ra làm gì. Nhưng mà trong cái duyên nó từ đó tới đó nó lạc thì lúc đó là cái sankhara tự nhiên. Cho nên mình chỉ thấy sankhara tự nhiên đó mà mình không bị dính mắc, mình không bị dính mắc vào, mình không chấp trước đó thì là được. Cho nên cái chữ vipassana đó có nghĩa là chỉ thấy một cách thuần túy thôi, chứ đừng có xen vào giải quyết. Khi mà giải quyết là thành ra sankhara ra nữa, tức là tạo thêm sankhara nữa. Cho nên á, thầy nhắc lại á, là khi mình ngồi mà mình có thấy cái gì đi nữa thì cũng đừng chán nản, nói sao cái tâm mình sao nó cứ lăn sang ngoài như thế này, sao nó không chịu yên. Cái ý nghĩ mà tại sao nó lăn sang ngoài mà nó không chịu yên đó, chính cái ý nghĩ đó đó làm cho nó bất an. Chứ còn bây giờ mình chỉ thấy thôi thì nó đã an rồi. Bây giờ có những lúc đi trên xe đó thì cái anh tài xế nghĩa là anh lái xe, thì mình ngồi không chứ mình đâu có làm gì đâu, thì mình buông ra hết. Buông ra hết thì thấy xe cổ tất cả mọi cái nó cũng lắng sang vậy, nhưng tâm mình nó vẫn yên. Cái tâm nó vẫn yên, cái yên này là cái yên không phản ứng, không tạo tác, cho nên mới gọi là asankhara hay là vô vi. Vô vi, vô tác, vô hành. Đó. Cho nên tại sao Đức Phật Ngài nói là không vô tướng, vô tác. Vô tác tức là gồm có là vô vi, vô tác, vô hành đó. Và vô cầu tức là không có cầu gì cả, nó sao cứ vậy thôi chứ đâu có cầu gì. Thì chính cái lúc đó là cái lúc mà là an lạc, bởi vì tịch tình vi lạc, tức là lúc đó là santi paramang sukhang. Chính cái lúc mà tịch tình đó đó thì lại là tự nhiên lại là an lạc. Là luôn nhé. Tức là mình đi tìm an lạc thì không bao giờ có, nhưng mình buông ra thì an lạc tự đến. Đó. Có nhiều phái thiền đó thì là cố gắng mà dẹp cái sankhara đó, nhưng mà không phải, là phát hiện sankhara chứ không phải là dẹp sankhara. Cái sankhara mà của cái tâm ý mà nó cứ phát sinh lên đó, thực ra nó là ảo. Cái sankhara của cái hoa này đó, mình nhìn mình thấy nó sankhara rồi đó, nó vẫn cứ vậy. Còn cái sankhara của cái tâm mình á, khi mình đã phát hiện nó đã ảo liền á thì nó biến mất, và nó trở về với sự tịch tịnh. Nó sẽ trở về với sự tịch tịnh. Cho nên đừng làm gì hết thì nó là tịch tịnh, mà càng cố làm chừng nào thì càng là tạo ra sankhara chừng đó. Mà cái sankhara thứ hai á, tức là cái loại sankhara mà chạm đúc khá tí đó là cái loại sankhara mà tạo khổ á. Phải nắm vững cái điều đó chứ không thôi á, mình nghe mình vốn mình á là vô minh ái dục rồi, cho nên nghe ai nói là chỉ cho cái ngồi thiền này này, vô ngồi thiền cái này là nó sẽ yên, là sẽ là an lạc lắm, là mình thích thôi, thì bỏ bao nhiêu là công sức để mà làm sao mà được tôi như vậy là mình cho là tốt. Nhưng mà không phải, thực ra cái đó là làm hỏng đi cái nhìn một cách khách quan với tất cả mọi cái sự vận hành của pháp. Thật ra sankhara cũng là sự vận hành của pháp, nhưng mà cái vận hành tự nhiên thì đương nhiên nó như vậy rồi, còn cái mà vận hành do cái ý đồ của bản ngã, do vô minh ái dục, thì đó là cái vận hành mà mình cần phải phát hiện. Tức là khi cái tâm mình mà khởi lên cái ý muốn là hành cái thiền này để mà đạt được cái này đó, thì nó đã là khởi lên sankhara rồi. Phải nhận ngay cái sankhara đó, chẳng thôi là bị lừa, có khi bị lừa cả năm này qua năm khác mà chỉ để về tạo sankhara mà thôi, mà mình cho là mình đang hành thiền, trên thực tế là mình tốn bao nhiêu năm này qua năm khác chỉ để tạo ra sankhara, phải không? Đó là sai lầm cực kỳ lớn. Cho nên là Đức Phật ngài có nói một cái câu, mà câu này là hình như lần nào giảng thầy cũng có nhắc tới cái câu này. Đức Phật ngài nói là quả thật điều nguy hại, người ngu sinh sở tri và đắc, sở tri là tức là sở đắc, hủy phần sáng của mình, từ chẻ đầu chính nó. Cái câu nói, cái câu rất là kỳ lạ, rất là hay. Tức là bây giờ mình đang ngồi như thế này, mình thư giãn buông xả và nó hoàn toàn rộng lặng trong sáng. Mà cái rộng lặng trong sáng này không phải mình tạo ra, mà do mình buông, mình không có ý đồ gì cả, cho nên tâm nó tịch tịnh, và tịch tịnh thì nó vắng lặng thì nó trong sáng. Đó là cái nguyên lý nó tự nhiên đó, cũng như cái ly nước này này. Bây giờ mình cứ để nó một hồi là nó lắng xuống rồi nước cũng trong, nó lắng xuống rồi nó nước nó vẫn cứ trong. Cho nên á, cái tâm mình mà cứ thư giãn buông xả ra để cho nó lắng xuống á, nó tự động lắng xuống, cho mình đừng có ém xuống, ém xuống là khác ém xuống là nó lại khác, ém xuống là nó bùng lên. Như lão tự nói là tương dục phế chi tức cố hướng chi, tức là mình cũng muốn dẹp nó chừng nào thì nó là càng bùng lên chừng đó. Cho nên á, là cứ để tự nhiên thôi thì nó sẽ từ tịch tịnh lại. Bởi vì á, vốn cái pháp đó có nghĩa là tịch tịnh, vốn bản chất của pháp á, là tịch tịnh. Mặc dù đó là mọi pháp nó đang là diễn biến vô thường, nhưng mà nó là bản chất của nó vẫn là tịch tịnh, phải không? Chỉ cái mà không tịch tịnh đó là cái tâm mình khởi lên. Cho nên á, đang tịch tịnh như vậy, tức là cái phần sáng của mình nó đang sáng như vậy, tự nhiên cái khởi lên cái sở tri và sở đắc, muốn biết, muốn được, hay là muốn loại bỏ, tự nhiên mình khởi lên cái ý đó một cái là mất phần sáng của mình. Đó, quả thật điều nguy hại, người ngu sinh sở tri, sở đắc, hủy phần sáng của mình, tức là hủy cái mà nó lẽ ra là nó tịch tịnh trong sáng đó, và từ chạy đầu chính nó. Bởi vì khi mình khởi lên một cái tâm nhất niệm khởi thì thiền ác dị phân, có một cái niệm khởi lên thì liền phân biệt. Lúc đó mà mình phân biệt tức là đã chạy cái đầu làm hai rồi. Hơn nữa như thế này, bây giờ mình đang là như thế này, tức là hôm qua hôm kia gì đó thầy nói là nó đã tròn vẹn cái thời vị và tính của nó, tức là nó tròn vẹn đó. Bây giờ mình khởi lên muốn trở thành, tức là nó phân hai rồi. Cái này thì nó đang là, nhưng mà mình lại đang trú trong cái muốn là, muốn sẽ là. Như vậy là mình chẻ đầu ra làm hai chứ gì nữa. Phải không? Phải chẻ đầu ra làm hai không? Tức là cái đầu nó lẽ ra nó nằm ở đấy. Bây giờ cái đầu nó là chạy ra đằng kia. À, mà thực tế thì nó đang nằm đây. À, thì như vậy tức là chẻ đầu nó làm hai. Cho nên cái câu nói rất là chính xác. Câu nói câu kệ đó số 72 trong kinh Pháp Cú nói rất là chính xác. Mà hồi đầu thầy chẳng hiểu gì cả. Sao chẻ đầu làm hai? Hoặc là Đức Phật ngài nói như thế này, có người hỏi Đức Phật là bạch Đức Thế Tôn, làm thế nào mà ngài thoát khỏi bọc lưu? Bọc lưu tức là cái dòng luân hồi sinh tử, gọi là bọc lưu, tức là nó giống như một cái thác ấy, cái thác cuồn cuồn chạy đó. Thì nói là bạch Đức Thế Tôn, làm thế nào mà ngài thoát khỏi bọc lưu? Đức Phật nói là Như Lai không bước tới, không nhường lại mà thoát khỏi bọc lưu. Không bước tới, không dừng lại. Thì ông kia ông mới hỏi là bạch Đức Thế Tôn, sao lại không bước tới, không dừng lại? Mà Đức Phật ngài cũng nói là sao là bước tới, không dừng lại, mà ngài chỉ nói như thế này: bởi vì nếu bước tới thì bị cuốn trôi, mà dừng lại thì bị chìm đắm. Vì vậy không bước tới, không dừng lại mà thoát khỏi bọc lưu. Bây giờ này, nếu mình cố ngồi mà giữ một trạng thái nào đó cho nó mình cho là tốt nhất, tức là dừng lại rồi, phải không? Chứ bên này là khác, bên này mình chỉ ngồi mình thấy thôi, thì thấy thì tuy là nó lăng xăng thiệt, nhưng mà mình lại thấy ra được. Còn bên kia bây giờ cố ngồi để mà giữ một cái tâm lại cho nó thật là yên, để cho nó được thích thú gì đó ha, nhưng mà mình giữ lại rồi tức là dừng lại rồi, mà dừng lại là chìm đắm trong đó chứ gì nữa. Trong lúc pháp thì vẫn tiếp tục trôi chảy, còn mình thì trú lại ở một chỗ đó, phải không? À, thì á như vậy tức là dừng lại. Còn bước tới tức là cố gắng ngày đêm làm thế nào để mà tu cho nó mau tới niết bàn, như vậy là bước tới. Mà không biết nữa là không bước tới, không dừng lại thì mới là niết bàn. Mà làm sao dừng lại được, bởi vì pháp nó luôn là trôi chảy, làm sao dừng lại được? Mà bước tới tức là ra khỏi cái dòng, bước tới tức là mình đi khỏi cái dòng chảy đó nữa. Bước tới là tức là mình bị lôi cuốn, nó bị đẩy đi luôn. Nhưng mà cái thấy thì nó lại khác. Cái thấy là nó không có dừng lại. Cho nên khi mà đạt được cái thấy không bị dừng lại, không bước tới, thì gọi là Như Lai. Tại sao Đức Phật ngài gọi là được là tôn xưng là Như Lai? Như Lai là bởi vì tới đó thì tới đó, tới đây tới nữa thì tới nữa, cứ đi tới đâu là nó tới đó, mà tới đâu thì cũng vẫn là hiện tại thôi, tới đâu cũng là thì cũng thực tại thôi. Cho nên không dừng lại, bởi vì dừng lại thì nó vô quá khứ liền, mà mình muốn tới thì nó ra tương lai liền. Cho nên nó phải là tròn vẹn với cái thời vị trung chính này thì mới là được. Vậy thì bây giờ trong cái thời vị đó, mỗi người mỗi khác. Người thì khi trở về tròn vẹn với mình đó là đang khổ, người khi trở về tròn vẹn của mình đó thì đang vui, người khi trở về tròn vẹn với mình thì đang bệnh, người trở về tròn vẹn với mình thì đang bệnh khỏe, người trở về tròn vẹn với mình thì tâm đang lăng xăng, người trở về tròn vẹn với mình thì tâm đang yên lặng. Thì mỗi người mỗi khác, nó đang như thế nào thì cứ thấy như vậy thôi, phải không? Nhưng mà khi mình hành á, là mình luôn luôn là muốn đổi khác, đúng không? Khi hành thì mình luôn luôn là muốn đổi khác. Mà trong khi đó thực sự ra đúng là cái đúng á, là không phải là hành mà là sống thuần pháp, tức là pháp đang như vậy thì mình sống thuần với pháp đang như vậy, chẳng phải là hành mà là sống thuần pháp. Sống thuần pháp như là pháp đang là, nhưng mà thuần pháp nhưng mà không bị cuốn trôi trong pháp. Nhờ đâu mà không bị cuốn trôi trong pháp? Nhờ đâu? Nhờ tánh biết. phải không? Bởi vì nó, bởi vì pháp trôi chạy, pháp vận hành, nhưng mà tánh biết vẫn cứ biết, đi tới đâu biết cũng vẫn cứ biết hết. Đó. Cái mà thời vì tính á, thì nó luôn luôn là di chuyển từng sát na này, chứ không phải là nó di chuyển mà là 2-3 phút, 5-10 giây, 10 phút một lần đâu, mà nó là từng sát na. Nhưng mà trong từng cái sát na đó đó, mà cái thấy vẫn là thấy. Do đó đó, nói tóm lại là ngồi thiền là ngồi tập thấy thôi, nhưng mà phải tập thấy với một cái tâm bất động, để thấy tất cả cái đồng của cái sankhara. Mà bất động ở đây không phải là mình trù lại, mà bất động chỉ cần buông ra thì cái tâm nó từ nó rộng lặng trong sáng. Cho nên á, nếu mà mình cố trù lại thì nó lại là hữu vi hữu ngã. Còn bây giờ mình buông ra thì từ đồng nó rộng lặng trong sáng, rồi nó sẽ tự thấy. Nắm vững được cái nguyên lý đó đó thì là hành thiền sẽ rất là dễ dàng, thoải mái. Bây giờ đến giờ để cho quý vị hỏi. Ai mà hỏi được những câu hỏi mà hết sức thực tế trong cái sự tu tập này đó là giỏi ạ.
Kính bạch thầy, con xin hỏi trong cái lúc mà ngồi buông thư như thế thì con cảm nhận là ví dụ như cái chân nó bị tê, nó đau, sau lưng nó tê, nó đau, thì mình cảm được cái đó là những cái thọ. Tâm thì có lúc nó lăng xăng, nó nghĩ việc này việc kia, thì cái việc đó thì mình quan sát được. Nhưng mà con hiểu là trên đầu, trên đỉnh đầu mình á, thì nó như nó có cái áp lực, nó nút đẩy lên như thế, nó nặng thế này, thì cái đó là một cái hiện tượng vật lý hay là như thế nào? Và thỉnh thoảng mình có thể thấy nó xoay trên cái trên này, thì con không biết đó là cái gì, việc đó nó có ảnh hưởng như thế nào?
Cái đó là cái phản ứng tự nhiên, nó cũng là cái phản ứng tự nhiên. Khi cái cơ thể của mình á, là thường nó cứ cái tâm nó khởi lên lăng xăng á, thì nó cũng đi hoạt động, nó hoạt động, nó làm chuyện này, làm chuyện kia, làm chuyện nọ, cho nên cái tâm nó cứ chú vào cái chuyện hoạt động đó. Thì bây giờ á, khi mà mình ngồi mà mình tâm mà thư giãn, buông xả, rộng lặng trong sáng á, thì lúc đó á, là tâm nó rất yên. Khi cái tâm rất yên đó đó, cái tâm nó yên, nhưng mà cái pháp á, thì nó vẫn vận hành. Cái pháp vận hành ở trên thân thì nó là có mỏi chân, đau lưng chẳng hạn, đó là pháp vận hành trên thân. Và khi đó đau đó tức là nó đã có cảm thọ. Có cảm thọ, tức là nó có cái cảm thọ này rồi đến cảm thọ khác. Nhưng mà đây là thầy nói một cái mà trải nghiệm để thấy thôi. Ví dụ như mình vẫn thấy đau thôi, mà mình hoàn toàn không để ý đến cái đau đó, tức là không phải là không để ý, mà là không bận tâm. Nói chính xác là, dùng từ chính xác là không bận tâm, không quan tâm, mà chỉ thấy thôi, chỉ thấy một cách khách quan đó thôi. Chứ bận tâm là khác. Thí dụ giờ thầy ngồi, thầy thấy mấy người ngồi trước này, mà thầy không bận tâm, không quan tâm, thì thầy vẫn thấy người cười thì vẫn thấy cười, mà mặt buồn thì vẫn thấy buồn, tức là thấy sao vẫn thấy vậy, mà không bận tâm, không quan tâm là nó khác. Khi mình không bận tâm, không quan tâm thì mình vẫn thấy, nhưng mà cái thấy nó là tự do. Thì giả sử như là nó có khởi, nó cái đau đó là một cái mà cái vận hành tự nhiên của thân. Thì cái đau đó mình chỉ thấy thôi, mà nếu cái thấy, khi mình vẫn cứ thấy với một cái tâm mà hoàn toàn rộng lặng trong sáng á, thì cái đau đó nó không có ảnh hưởng gì mình mấy hết trơn. Nhưng mà bắt đầu mình mà có cái tâm khởi lên đối kháng lại nó một cái, thì cái khó chịu nó càng ngày càng tăng lên, cái khó chịu nó cứ tăng lên. Mà có những cái khi mà cái tâm mình vẫn kể nó, mình cứ vẫn đau, mình vẫn thấy đau thôi, nhưng mà mình không bận tâm chuyện đó, mình vẫn là rộng lặng trong sáng vậy thôi, thì mình lại thấy là cái đau đó nó rất dễ chịu, nó không có khó chịu gì cả. Rồi đó là nói về thân, với là cảm thọ. Cái thứ ba đó là cái khí vận hành trong con người của mình. Bởi vì cái khí thường thường á là khí theo ý, khí là nó theo ý, cho nên cái ý của mình hàng ngày là cứ nghĩ cái này nghĩ cái kia thì khí nó cứ bung ra lung tung hết á. Bây giờ cái tâm mình nó yên lại cả thì khí nó bắt đầu nó cũng ổn định lại. Thế nhưng mà trong cái quá trình ổn định lại đó đó thì nó có thể là tạo ra một số những cái gì đó, thí dụ như nó cảm thấy là ở cái tay nó cứng cứng, hoặc là nó cái tay nó rung lên, hoặc là mình cảm thấy như nổi da gà lên, hoặc là mình cảm thấy như cái đầu mình nó nhẹ mà nó bực lên, thì tất cả những cái đó đó đều đó là cái sự vận hành của khí đó. Sự vận hành của khí ở trong cái thân. Bởi vậy cho nên mình phải nhìn một cách trung thực. Còn nếu mình không nhìn một cách trung thực á, thì khi có một cái đau, thí dụ như thế này, tự nhiên mình có cái ngứa, nhưng mà lại mình tưởng là cung muỗi cắn, mà thực ra cái ngứa đó nó lại là hoàn toàn không phải muỗi cắn, nhưng mà mình lại tưởng. Cho nên á, khi ở trên thân, ở trên thọ hay là ở trên cái khí, mình lại dễ sinh ra cái tưởng. Đó, những cái đó là những cái vi tế mà khi mình nhìn á, mình nhìn mình sẽ thấy ra, mình thấy ra như là một cái sự khám phá, cái sự vận hành ở trong thân tâm của mình. Đó. Thì một số những cái, thí dụ như là có khi ngồi yên tự nhiên là người mình nó rần rần lên, hay là con người mình tự nhiên cảm thấy là nó nhẹ như bay, hoặc là cảm thấy nó mát lành, hoặc là nó thấy rùng ở nó một cái số cái huyệt đạo hay là cái luân xa gì đó, thì cái đó là hoàn toàn tự nhiên, mình chỉ thấy thôi. Nói chung là không bằng tâm mà chỉ thấy thôi, thuần túy là chỉ thấy là được. Khi mình hướng ra bên ngoài quá đấy, cho nên mình không phát hiện được những cái mà biến động ở trong thân mình. Còn khi mình trở về niềm thân, niềm thọ, niềm tâm, niềm pháp, thì bắt đầu mình khám phá rất nhiều những cái hoạt động ở trong thân tâm này. Và khi cái hoạt động của thân tâm đó nó tương giao với cái đối cảnh bên ngoài, thì nó sẽ có những cái hoạt động như thế nào mà mình thấy hết, thì đó là một cái khám phá rất là thú vị. Mà càng khám phá chừng nào đó thì cái tâm nó lại càng yên chừng đó, tại vì nó thấy ra. Chứ hồi trước là mình cứ ảo, bây giờ mình nói như thế này cho dễ hiểu. Mình đang ngồi như thế này, tự nhiên mình thấy có cái bóng đi qua, nhưng mà cái bóng đó mình đâu có biết là cái gì, tại mình đang ngồi đây mình thấy cái bóng thôi. Thì mình quan sát, thì té ra là chiếc xe mà nó chạy qua một cái. Mỗi lần chiếc xe nó chạy qua một cái thì thấy nó có cái bóng. Mỗi lần chiếc xe nó chạy qua một cái thì có cái bóng, bởi vì ngoài kia có thể là có cây hoặc là có cái gì đó, cho nên nó dòi vô đây một cái thì thấy cái bóng nó đi qua. Nếu mình quan sát kỹ thì mình sẽ không còn sợ hãi nữa, mình sẽ không còn lo lắng nữa. Mà trong người mình thì nó có vô số những cái phản ứng kiểu đó, mà mình nhìn ra hết rồi á, thì tự nhiên mình sẽ càng nhìn ra chừng nào thì mình càng thản nhiên chừng đó, càng bình thản, càng rộng lành trong sáng chừng đó. Chứ không phải là mình cố gắng tạo ra cái rộng lặng trong sáng đó, mình cũng không cố gắng tạo ra bất kỳ cái gì hết, mà cứ để tự nhiên rồi mà khám phá thôi. Cứ thấy đó, thấy trên này mà nó rần rần trên đầu thì mình cứ thấy vậy thôi, tự nhiên vậy thôi. Nhưng mà càng phát hiện thì nó sẽ phát hiện ra những cái có đôi lúc là do tưởng sinh, do cái tưởng đó. Ví dụ như thầy nói hồi nãy đó, ngứa ngứa mà mình cứ tưởng là muỗi cắn, nhưng mà trên thực tế nó là nó không phải muỗi cắn đâu chứ hết. Nên trong đó là cái nào thì tưởng xen vào rồi, cái nào là cái thực, cái mà vận hành thực sự của cái thân tâm thì mình phát hiện ra. Thì hành thiền á là để phát hiện ra được cái sự vận hành của thân tâm mình. Và tập nhìn mà một cái nhìn mà khách quan, tức là không có cái ý đồ phải là thế này phải thế kia, không cho là thế này cho là thế nọ gì cả, mà chỉ thấy thôi. Thấy thì thôi, vô rất nhiều thứ để thấy. Con có thắc mắc sau đây, kính mong sư vui lòng giải đáp. So sánh định hữu vi hữu ngã với định vô vi vô ngã. Định hữu vi hữu ngã dùng bất cứ phương tiện nào để đạt được chánh định, như dùng đá chèn cỏ. Định vô vi vô ngã là sống hồn nhiên như trẻ thơ mới vào được thiên đàng. Lời của Chúa. Nếu đứng lập trường thời vì tính, hay theo dịch lý thời vì trung chính, thời vì trung chính chứ không phải trung tính, thời vì trung chính, thì cả hai loại định đó đều đạt cùng một mục đích. Kính bạch sư, nhận xét như vậy có đúng không? Cái định mà khi mình thư giãn buông xả để cho tâm rộng lặng trong sáng, rồi nó tự định. Cũng giống như thầy nói là mình để cái ly đó rồi tự nhiên nó lắng xuống, rồi nó yên mà nó trong sáng, tức là thanh tịnh trong sáng. Là ngay cái ly nó cũng làm được chuyện đó. Thì mình, cái tâm mình cũng vậy, nếu mà mình mà thư giãn buông xả là đừng có chủ quan vào, đừng có xen chủ quan vào, cứ để tự nhiên mà thấy như vậy thôi. Mà mình thường hay chủ quan lắm, bởi vì thấy mà nó đồng cái gì cái là mình muốn lo dẹp nó đi rồi đó. Cái tâm mình là cứ muốn ra, muốn là can thiệp vô liền, muốn giải quyết liền, cho nên mình không chịu là yên. Thì cái yên đó, cái yên mà để thấy đó là cái vô vi vô ngã, không phải là của định mà là của tuệ. Cái tuệ đó vốn nó là vô vi vô ngã, nhưng mà khi cái định mà nó đến một cách tự nhiên á, khi cái định mà nó đến một cách tự nhiên do mình thư giãn buông xả, thì cái định đó là định vô vi vô ngã. Là vì sao? Là bởi vì cái định đó nó tự định, cái tâm nó tự định, cái tánh biết nó tự sáng, cho không phải là mình làm, mình không có làm ra, cho nên mới gọi là vô vi vô ngã. Còn cái định mà mình cố gắng mình tập trung vô để cho nó định lại, thì cái đó là hữu vi hữu ngã, gọi là định hữu vi hữu ngã. Mà đa phần là người ta cứ hành theo cái định mà hữu vi hữu ngã. Thì nếu mà hành như vậy á, mà có đạt được đi nữa thì nó cũng chẳng tới đâu hết, nó chỉ làm cho trói buộc mình thêm thôi. Còn cái mà trong dịch lý đó mà nói là cái thời vì trung chính đó, thời vì trung chính, trung và chính, thời là trung, vì là chính. Trung là sao? Trung là không phải quá khứ, không phải tương lai, còn chính là tại đây thôi chứ không phải chỗ khác. Thế mình gọi là chính, thời vì trung chính. Thì một cái người mà hành Vipassana đó chính là trở về tròn vẹn trong sáng với cái thời vì trung chính đó. Cho nên á, trong dịch lý thì người ta nói là thiền vô vi giả, vô tư giả, tịch nhiên bất động, cảm như toại thông thiên hà chi cố. Tức là để thấy ra được thực tánh pháp, thấy ra được cái bản chất thực của pháp thì phải là vô vi giả, vô tư giả, tịch nhiên bất động. Mà tịch nhiên bất động ở nơi thời vì trung chính, cho nên á, Đức Phật là nói cái câu quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, chỉ có pháp hiện tại tuệ quán chính là đây, không đồng không rung chuyển. Biết vậy nên tu tập. Thì cái không đồng không rung chuyển bên này thì bên dịch lý là nói là vô vi giả, vô tư giả, thì nó cũng giống nhau. Cho nên á, nhiều khi mình là có ngã, cái ngã tôn giáo, mình cho là đầu Phật mình mới là có cái này chứ còn ai có. Thực ra là khi thầy nghiên cứu các cái tôn giáo đó, thầy thấy là ở trong sâu thẳm của họ đó là họ có hết, kể cả đạo Bà La Môn trong sâu thẳm đều có hết đó. nhưng mà tại người ta hiểu sai đi, ngay cả cái đầu Phật của mình đó. À, cho nên đó, thực ra đó, cái minh triết của các tôn giáo hay là bất kỳ một cái gì mà Đức Phật ngài nói là bất kỳ ai nói, nhưng mà mình đem ra mình thực hành đó, thì mình thấy rằng là nó đúng như vậy, nó đem lại lợi ích như vậy đó, thì tức là được. À, nhưng mà cái thời về trung chính, cái hay của thời về trung chính là thế này này, có một cái câu để mà nói lên cái thời về trung chính đó là thời bị tắc bị, thời hanh tắc hanh. Tức là ví dụ như mình khổ thì mình vẫn tròn vẹn trong sáng với cái khổ đó, mà khi mình lạc thì mình cũng tròn vẹn trong sáng với cái lạc đó. Chứ nếu mà khi khổ mà mình nổi sân lên, hay là khi lạc mà mình nổi tham lên, thì nó cũng vẫn là hữu vi tạo tác nữa, cũng là bát ngã khởi lên nữa. À, cho nên á, thời vì trung chính có nghĩa là lúc đó là bất kỳ lúc đó là thế nào cũng phải tròn vẹn như nó đang là thôi. Thì cái đang là đó đó không phải là mình đồng hóa với cái đang là đó, mà là cái tánh biết thấy được cái đang là mà không bị dính mắc, không bị đồng hóa. À, thì như vậy cho nên nó mới là vẫn là vô vi, nó vẫn là giải thoát. Mặc dù á, sinh sinh chi vì dịch, tức là nó vẫn cứ là sinh sinh, nhưng cũng như hồi nãy thầy nói đó, bây giờ cái mà sankhara đó thì nó cứ sankhara cả đời, đời này qua đời kia chứ, chứ đời nào mà hết. Đó. Nhưng mà cái sankhara mà do cái tâm mình, cái bản ngã của mình mà khởi lên đó, thì nếu mình thấy ra được bản chất của pháp rồi á, thì từ nó sẽ ngưng lại. À, cho nên á, mình cứ thấy thôi. Lúc đầu có vẻ không, có vẻ là mấy người kia hành thiền thấy vô là có đắc được cái gì cái kia, cái mình bắt đầu mình hơi là sao xuyến, bởi vì mình thấy là chẳng người ta sao đắc đó mà mình không thấy đắc gì cả. Nhưng mà thực ra không đắc gì mới là đúng đó, chứ còn đắc là hỏng rồi. À, con đang thiền, lúc đầu con cũng quan sát được tâm mình đang chuyển động, cảm nhận được cơ thể, nhưng sau đó dần dần con lại có cảm giác đi vào giấc ngủ. Con vẫn biết mình đang ngồi, không thấy đau mọi gì, nhưng lại luôn giống như là ngủ. Con không biết như thế thì có thể gọi là thiền không? cái ngủ đó, cái này thì thầy có nói nhiều lần rồi. Cái ngủ đó, nó có nhiều cái loại ngủ. Nếu như mà mình cứ là lười biếng rồi mình đi ngủ thì cái ngủ đó là không tốt. Tất nhiên là, tức là nếu mình mệt mỏi mình đi ngủ thì cũng được, nhưng mà mình do là mình lười biếng rồi đi ngủ thì cái đó là không tốt. Nhưng mà nếu như thế này, nếu cái tâm mình rộng lặng trong sáng, lúc đầu là vẫn thấy rõ mọi chuyện hết trơn rồi, mà sau đó nếu tôi chìm vào giấc ngủ thì cái này phải coi chừng là như thế này. Có khi chìm không phải là chìm vào giấc ngủ đâu. Có khi không phải là chìm vào giấc ngủ, mà nó đang là đi vào một cái định sâu tự nhiên. Giống như ngài Ajahn-cha đó, là ngài ngồi thì ngài cái tâm nó định sâu đến cùng tột của cái định đó. Rồi sau đó nó ra trở lại. Thì cái này là do cái định luật về mình nói qua dịch lý một chút đó, là cái định luật nó thế này. Định luật là hình. Khi mình thư giãn, tức là hình mình nó là thoải mái nè. Khí, khi mình thư giãn lại cả thì cái khí nó ổn định. Và ý tức là cái tâm lúc đó là nó rỗng lặng. Cái tâm lúc đó nó không có sinh khởi cái này cái kia gì nữa. Tức là cái tâm nó không có suy nghĩ ngợi, hay là nó không có lo lắng, hay là không có muốn thế này thế kia. Còn cái tâm mà cái vô thức á, mà nó hoạt động thì cái đó mà kệ nó, chuyện đó là cái chuyện nó của pháp, không phải chuyện của mình, miễn là mình vẫn vẫn là vô tâm là được. Thì khi mà cái tâm nó như vậy đó thì nó sẽ rộng làng trong sáng, thì cái rộng làng trong sáng đó gọi là thân. Thì theo dịch lý là từ hình qua khí, từ khí qua ý và từ ý qua thân. Thân tức là đạt được một cái chỗ mà hoàn toàn rộng làng trong sáng. Thì khi mà rộng làng trong sáng đó chính là cái tánh biết nó là phát huy cao độ nhất, nó có thể thấy được hết. Nhưng mà nó cũng có thể là, nói như là Hoàng Đế Nội Kinh thì nó có thể là điềm đạm hư vô, hay là tinh thần nội thủ, tức là lúc đó nó không bị ảnh hưởng với cái gì cả, thì nó giống như là một giấc ngủ. Nhưng mà thực ra cái đó là rất tốt, cái đó chính là điềm đạm hư vô, cái đó chính là tinh thần nội thủ, tức là nó không bị ảnh hưởng gì cả, nó yên hoàn toàn. Mà nó yên này không phải là do mình cố gắng mình êm nó xuống mà yên, mà nó từ nó yên xuống. Nếu mà giấc ngủ đó thì cái giấc ngủ đó là tuyệt vời. Bởi vì theo yoga đó, ngủ cũng là thiền, mà một loại thiền tự nhiên. Nhưng mà mình mệt quá, mỏi quá, căng thẳng quá, bây giờ nó ngủ quên đi thì cái đó là chuyện khác. Hay là mình lười biếng, mình không muốn hoạt động gì cả, cái mình nằm ngủ là chuyện khác. Cái ngủ đó thì cái ngủ đó là tiêu cực. Nhưng mà cái ngủ này là cái ngủ rất tích cực. Nhưng mà lúc đó khó phân biệt đó là ngủ hay là đó là một trạng thái thiền thật sự. Thì mình cứ để vậy mình quan sát thôi. Thì để có một cách này để mình biết là ngủ hay là thiền hay là định. Tức là khi mình mà ra khỏi cái trạng thái đó thì mình cảm thấy rất trong sáng và thoải mái nhẹ nhàng vô cùng. Thì như vậy là cái giấc ngủ đó là giấc ngủ thiền đó. Giấc ngủ đó là tốt á. Còn nếu như mình giật mình rồi dậy một cái thì mình đâm là khởi đầu lên một cái là lo lắng sợ hãi tính gì đó bắt đầu khởi lung tung đó, thì cái đó là cái ngủ, cái đó mới là ngủ. Thành nó phải cứ quan xem cái đã. Chứ ngủ không phải là không tốt. Hôm qua thầy dạy nghĩa cho con và mọi người về lực đậy và kéo. Lực đậy và kéo có thuộc sankhara không ạ? Cái chữ sang này á, là chính xác á, là nó có một chữ dấu chấm trên này nữa. Đậy và kéo là sankhara đó, đúng rồi đó. Tức là mình cứ bị đậy và kéo. Cái đậy kéo đó chính là sankhara, mà sankhara này là thuộc cái loại sankhara mà thứ hai á, tức là sankhara này là sankhara mà dukkha tí này tức là sankhara khổ á. Thế còn cái sankhara mà ví dụ như bây giờ như thế này nè, mình đang ngồi rồi mà nó đau chân rồi mình mới là đổi cái thế ngồi, thì cái đó là không sao. Cái đó là sankhara nó tự nhiên. Còn cái sankhara mà là bị thúc đẩy bởi một cái tham muốn để đạt được cái gì đó, thì cái tham muốn đạt được một mục đích thì cái tham muốn đó đẩy và cái mục đích đó kéo, thì cái đó là sankhara đó. Đó chính là cái hoạt động của sankhara đó. Nếu mình hành thiền có thể đến một ngày nào đó trở nên vô tâm không ạ? Nghĩa là thấy người khác đau khổ, mọi người xung quanh đồng cảm trong khi tâm mình bất động. Thực ra đó, khi mà mình vô tâm á thì lúc đó mình mới thực sự là có tình thương yêu. Khi mình vô tâm á mới thực sự có tình thương yêu. Còn khi mà mình hữu tâm á, khi mình có hữu ý đó, thì đó không phải là tình thương yêu. Bây giờ ví dụ như thế này đây, một đứa con của một cái của một ông bác sĩ, con của một ông bác sĩ bị bệnh mà phải mổ. Và ông bác sĩ nói ông mổ giỏi nhưng mà ông không nhầm mổ, bởi vì ông không lấy ông đưa dao mà ông mổ bụng con ông là ông làm được. Nhưng mà một ông bác sĩ kia đó, ông bác sĩ kia thì ông cứ làm trên bờ, ông vẫn mổ được như thường, ông vẫn làm trên bờ không sao hết trơn. Là tại vì sao? Tại vì ông kia ông khách quan, ông làm tạm thời mình dùng từ vô tâm, tức là ông làm với một cái tâm mà không có một động, không một động cơ nào cả, ông chỉ làm với một tình thương yêu tự nhiên. Tình thương yêu phải là tự nhiên mới được, tức là cái tình thương yêu đó nó phát xuất từ trí tuệ. Hễ khi có trí tuệ thì đương nhiên là có tình yêu thương. Khi có trí tuệ thì tự nhiên có sự cảm thông. Cho nên á, bây giờ ông này á là ông thấy cái người bệnh này là trong bụng này á đang có cái cục sỏi gì đó chẳng hạn vậy, thì vì ông cứ mổ ra ông lấy ra thôi, chứ ông không có ngại gì hết đâu á, mà ông chỉ làm với một tâm rất là bình thản. Nhưng mà cái người cha là giỏi hơn cái ông bác sĩ đó mà không dám mổ. Là vì sao? Là vì trong đó đó là cái tình thương yêu hay là cái sự cảm xúc của cái người này đó là nó chủ quan. Do đó đó ở đây đó cái chữ vô tâm á là không chủ quan, chứ không phải là vô tâm là không có tâm gì cả. Mà cái tâm mà khi cái tâm mà rộng lành trong sáng đó, cái tâm đó mới thực sự có lòng đại từ đại bi. Cái này thì không phải là định nghĩa đâu, đây là không phải là theo kinh điển mà định nghĩa đâu, mà đó là sự thật, đó là sự thật. Cho nên đó, ai chiêm nghiệm cũng đều sẽ thấy điều đó. Cứ chiêm nghiệm mà coi, tức là khi nào mà mình thực sự vô tâm. Vô tâm ở đây không có nghĩa là ai làm gì làm mà kệ, cũng phải vô tâm theo kiểu đó, mà vô tâm ở đây tức là không chủ quan, không có ý đồ riêng của mình, không muốn phải thế này phải thế kia, mà là chỉ thấy đúng như thế nào thì làm như vậy thôi. Thì á lúc đó đó cái người mà vô tâm đó nó mới thực sự có khả năng làm được những việc cho đời. Còn nếu mà cái người mà không vô tâm á thì không thể nào mà làm được việc gì cho đời hết trơn, bởi vì làm cái gì cũng sợ là cái này sợ cái kia, muốn phải thế này muốn phải thế nọ là không thể được. Cho nên á cái này á là mình phải hiểu cho đúng cái chữ vô tâm. Chẳng thôi sẽ bị nhiều người nói, chính thầy khi mà thầy nói chữ vô tâm thì cũng có nhiều vị nói rằng là tu gì mà vô tâm. Nhưng mà phải hiểu cái chữ vô tâm mình nói là cái gì đã. Cái vô tâm ở đây là cái tâm không bị tham sân si, không bị bạc ngạ, không bị chủ quan chi phối, tức là một cái tâm nó rộng lành trong sáng. Mà rộng lành trong sáng thì là có đại từ đại bi, chứ không phải là cũng phải là cái vô tâm theo cái nghĩa bình thường. Khi mắt nhìn thấy sắc, không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng, xin thầy giải thích rõ hai khái niệm tướng chung và tướng riêng. Nếu mình nói một cách đơn giản thôi, tất nhiên là phân tích thì nó rất là sâu, nhưng mà bây giờ mình nói một cách đơn giản như thế này thôi. Ví dụ như là cái tấm gương, ví dụ như một tấm gương ha, hôm qua thầy có về lấy ví dụ đó, ví dụ như tâm mình như là một tấm gương đi, thì cái tấm gương đó nó phản ánh tất cả mọi cái gì mà đến như thế nào, đến đi như thế nào thì nó phản ánh trung thực. Nhưng mà cái tấm gương đó nó không hề là, ví dụ như bây giờ giả sử như thầy là tấm gương đi, bây giờ thầy nhìn mọi người thì thấy như thế nào là cứ thấy như vậy thôi, mà tâm vẫn rộng lặng trong sáng, thì cái đó là không nắm giữ tướng riêng, không nắm giữ tướng chung. Nhưng bây giờ thầy muốn là anh này là anh nào, tên gì, mấy tuổi, đại khái ra tức là muốn bắt đầu muốn nhìn, muốn biết chi tiết, muốn biết cái lý lịch chi tiết của cái người này, hoặc là muốn biết cái người đó như thế nào, tức là mình muốn thấy tướng riêng. Mình muốn tìm tướng riêng. Ví dụ như mình muốn xem trái ổi là nó khác với cái trái xoài như thế nào, cái vị nó khác như thế nào. Đó là cái đó là tìm cái tướng riêng. Còn cái tướng chung á, cái tướng chung tức là mình cũng không phải là nắm một cách chung chung, mình cũng phải nắm chung chung, tức là mình vẫn thấy như thế này hết, chứ mình cũng không nói rằng là đây là đất nước lửa gió thôi, không phải nói vậy. Tức là mình vẫn thấy rõ ràng, nhưng mà mình cũng không cần phải là biết chi tiết, mà mình cũng không nói đây là chỉ là đất nước lửa gió thôi, chứ chẳng có ai hết đây á, không phải như vậy. Thế này là gọi là không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Nói một cách khác, tức là mình cứ thấy với tâm rộng lặng trong sáng, tức là không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Mà khi mình bắt đầu để ý một cái gì đó, bởi vì do mình ghét hay do mình thích hay do mình muốn biết, tức là bị ba cái mà thầy nói là nó xen vào đó. Tức là muốn biết là một, muốn loài là hai, muốn giữ lấy là ba. Thì như vậy lúc đó đó nó mới phát sinh ra là tướng riêng. Tức là muốn biết tướng riêng, muốn biết cái riêng, muốn biết cái chi tiết. Mà mình cũng không khái quát quá, mình cũng không khái quát quá. Ví dụ như mình nói là ngồi đây tất cả đều là chúng sanh thôi, tức là mình lại là mình nói tướng chung. Thay vì mình cứ thấy thôi thì mình là thấy riêng làm gì, mà thấy chung làm gì, thì lúc đó mình mới thấy được thực tánh. Còn nếu mình khái quát hóa nó đi thì cũng không được, mà là mình muốn tìm chi tiết của nó thì cũng không được. Vì như vậy tức là mình đã có khởi tâm muốn là như thế này hay thế như thế kia rồi. Khi mình nắm giữ tướng chung hay tướng riêng, tức là mình đã khái niệm hóa một sự kiện, phải không? Khái niệm chung hoặc là khái niệm riêng, khái niệm tổng quát hay là khái niệm chi tiết. Nhưng bây giờ mình không xen khái niệm vào thì mình chỉ phản ánh trung thực như nó là thôi. Khi ngồi thiền, con nhận thấy con đang nghĩ việc này việc kia, thấy biết được việc đó, rồi con lại nghĩ mình đang ngồi thiền, thì tự nhiên việc này việc kia mất đi. Như vậy có đúng không? Rồi ví dụ trong lúc thiền mình thấy một vật gì độ ngã, vậy liệu mình cứ để nó cho nó rơi ngã, hay mình giữ cho nó khỏi rơi ngã để để khỏi hư hỏng cái vật sạch đó? Cái đó chưa biết rồi, cái đó không biết được. Có khi nó rớt một cái, nó bể một cái, mình ngủ rồi mình đạo quả luôn có. Nhưng mà nếu mình giữ lại, mà mình biết là mình đang giữ lại thì cũng được thôi, đâu có sao đâu. Quan trọng là không phải là có làm gì hay không làm gì, mà quan trọng là mình vẫn có biết tất cả những cái diễn biến đó nó ra sao thôi. Nhớ là không quan trọng là mình làm gì, mình có giữ nó lại hay là không giữ nó lại, mà là quan trọng là mình có thấy tất cả những cái hoạt động đó ở nơi thân nơi tâm mình hay không. Có hiểu ý thầy nói không? Cái đó quan trọng lắm. Bạch thầy, con xin hỏi về sự hành thiền 15 phút của con ngày hôm nay như sau. Trong quá trình ngồi thiền, con đã đi qua hai giai đoạn. Giai đoạn 1, con ngồi buông xả thoải mái. Kết quả, con thấy tâm cứ lao xao, lộn xộn, hết cái này đến cái kia. Giai đoạn 2, con ngồi buông xả hết thảy những vòng đồng, trở về với tiếng niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật. Tiếng niệm Phật này con để nó hòa trong hơi thở nhẹ nhàng, và con đã xem tiếng niệm Phật ấy như hơi thở. Cứ như vậy đều đặn, con vẫn buông xả niệm Phật. Kết quả, con thấy tâm mình yên tĩnh, những lao sao hiếm xuất hiện dần, và mỗi khi có lao sao xuất hiện, con thầm nghĩ nói với tâm mình hai chữ buông xả. Nói xong thì con lại thấy tâm mình yên tĩnh, rỗng lặng, nhẹ nhàng, thư thái. Từ giai đoạn hai này, con kính xin hỏi Thầy, cách làm của con như vậy là đã có tạo tác không? Cách làm của con như vậy có được không? Liệu nó có đi sai lệch với những điều Thầy dạy không? Câu hỏi hay á. Giờ ai trả lời giùm Thầy đi. Nói qua giờ rồi thì giờ trả lời được rồi đó. Bây giờ nói giai đoạn 1. Trong giai đoạn 1 á, thì ngồi thư giãn buông xả, thư giãn thoải mái. Thì kết quả là thấy tâm nó cứ lao xao hết cái này đến cái kia. Thì giai đoạn 2, nói cho dễ hiểu là thế này. Tức là khi mình ngồi vào rồi thì mình buông hết mọi cái niệm khác, chỉ còn giữ một niệm Phật thôi. Thì lúc đó tâm nó cũng là yên rồi, mình nói chung là hòa vào với thở hay là cứ đều đặn như vậy, cho nên là tâm nó yên ổn. Đại khái là như vậy. Thế thì bây giờ mình thấy là cái nào đúng? Cái đầu á thì tuy là nó lao sao vậy nhưng mà nó đúng. Bởi vì thứ nhất là nó thấy được cái lao sao. Nó thấy được cái lao sao còn hơn là mình thấy một cái yên tịnh, nhưng mà cái yên tịnh nó thực ra là mình tạo nó ra, mình chỉ giữ nó lại. Cho nên á, cái bất kỳ cái nào mà mình tạo ra, cái bất kỳ cái gì mà mình mà có một cái tướng, phàm sở hữu tướng, giai thì hư vọng, phàm mà đã có mình trù vào một bất kỳ một cái gì, cho nên trong kinh Kim Cang mới nói là ưng vô sở trụ như sinh kỳ tâm, tức là mình không có trụ vào đâu cả, cứ sinh tâm nhưng mà không trụ, chứ không phải là tâm không sinh, tâm mà cứ sinh nhá. Ví dụ như mình uống nước thì mình phải đi tìm nước mà uống nhá, tâm phải sinh nhá. Cho nên tâm không cần trụ, nhưng mà quan trọng là thấy. Tại sao gọi là đạo Phật? Phật có nghĩa là giác, giác nghĩa là thấy, là thấy ra. Bây giờ thấy ra tất cả các pháp như thế nào là đã thấy rõ hết, thấy rõ tánh tướng thể dụng của nó hết, thì như vậy mới là giác ngộ. Chứ không phải là mình để tâm yên mà giác ngộ đâu. Nếu để tâm yên á, thì nó có ba loại tâm yên. Loại tâm yên thứ nhất là loại tâm yên mà vẫn còn một đối tượng. Ví dụ như mình niệm Phật thì cái tâm yên đó mới là yên của cõi dục giới. Còn nếu như mình mà định được vào cõi sắc giới thì cái yên đó chỉ là cái yên của cõi sắc giới, và định vào cõi vô sắc giới thì cái yên đó là cái yên của định vô sắc giới. Nhưng mà tam giới bất an do như hỏa trạch, tức là dù là dục giới, sắc giới, vô sắc giới gì cũng đều là bất an như là một cái nhà lửa vậy thôi. Bởi vì cái an này đó, chính vì cái an này cho nên mình mới không thấy tất cả những cái biến động. Cũng giống như mình nói như thế này cho dễ hiểu đấy. Một cái người Việt kiều của mình mà ở bên Mỹ ấy, lái xe rất giỏi, nhưng mà về Việt Nam không dám lái xe. Tại vì cái mà giao thông của mình nó lung tung hết trơn á, cho nên lái không được. Nhưng mà người Việt Nam lái được. Tại sao người Việt Nam lái được? Tại vì người Việt Nam là đối diện với tất cả những cái lao sao đó mà vẫn trầm tĩnh để mà lái. Vậy là người Việt Nam lái giỏi hơn. Thầy có nhiều người đệ tử ở bên Úc, ở bên Mỹ về không ai dám lái xe hết trơn. Bởi vì đường Việt Nam mình lái xe chịu không thể nào được. Cái tâm của mình cũng vậy. Bây giờ thầy lấy một ví dụ. Ví dụ này thầy thường hay ví dụ rồi. Bây giờ thầy ví dụ lại cho dễ hiểu. Bây giờ giả sử như mình đi máy bay làm sao mà mình bị rớt xuống một cái rừng. Mình rớt xuống một cái khu rừng. Thế thì bây giờ mình phải ra cái khu rừng này nhé. Mình phải ra cái khu rừng này phải không? Thế nhưng bây giờ thấy bên kia cọp, rút lui. Thấy bên kia đó là rắn rết, rút lui, thấy bên này hầm hố rút lui, thấy bên kia vách núi cao rút lui. Rút lui thì mới tìm thấy có một cái hang động yên, cho nên vô ngồi trong hang động đó và ngồi yên. Thì có bao giờ ra khỏi được khu rừng không? Cái yên đó, đó nó có thể bao giờ mà ra được khỏi khu rừng không? Không bao giờ. Vậy thì phải quan sát cọp. Làm thế nào mà qua mặt được cọp? Làm thế nào mà qua mặt được rắn? Làm thế nào mà lội qua được một cái dòng sông này? Làm thế nào mà leo được lên cái núi này? Thì khi đó mới ra được khỏi cái khu rừng đó mà thôi. Vậy thì chúng ta đó bây giờ phải ngồi mà quan sát. Chứ vậy vì sao mà gọi là minh sát tuệ? Tức là phải đem cái sự sáng suốt của mình ra quan sát tất cả các pháp để xem thử là nó hoạt động thế nào. Nó là sân thì nó là thế nào, tham thì nó thế nào, là phải thấy cho thật rõ. Thấy cho thật rõ và thấy luôn cả cái khổ của nó nữa. Ví dụ như tham rồi mà chưa thấy khổ là cứ tham nữa đi. Tham cho từng nào mà nó thấy khổ rồi là cái đó mới thôi. Bởi vì chưa thấy khổ là chưa biết tham là sai chỗ nào. Chứ bây giờ mình mà mình cố mình làm sao mà nó cho yên đi được rồi á, thì cái yên đó chỉ là tạm thời thôi. Cái yên đó chỉ là cái yên mãi mãi ở trong cái hang động đó, chứ không thể nào mà ra khỏi khu rừng. Cho nên á, phải thấy được cái vô thường khổ vô ngã. Chứ bây giờ mình ngồi yên cái thì mình thấy lạc không, thấy ngã không, mà đâu có giải thoát giác ngộ được. Mình bám víu vào cái ngã đó, mình bám víu vào cái lạc đó, mình bám víu vào cái trù đó, thì mình làm sao mà mình có thể là thấy được, mình mới buông được. Cái này là chỉ là buông những cái mình không thích để mà trù cái mình thích thôi, chứ chưa phải là buông. Buông là phải buông hết, chỉ để cho tất cả các pháp như nó đang là thôi thì mới được. Chứ còn nếu mà buông cái mình không thích để mà mình trù vào cái mình thích ấy, thì vẫn chưa được. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là mình bài xích cái chuyện mà ngồi niệm Phật cho yên. Nhưng đó là một cái động tác nào đó để giúp cho mình một trong một cái thời điểm nào đó thì được. Thí dụ như bây giờ bị cọp được thì tạm thời vô ngồi trong đồng đó thì được, tạm thời thôi. Chứ không phải là mình nói hoàn toàn vô ngồi trong đồng là vô ích. Cũng như vậy, ví dụ như có một lúc nào đó mà mình sợ hãi lo lắng quá đó, mà mình không thể nào mà mình nhìn được, mình không thể nào quan sát được tất cả những cái đó, tâm mình rối lối loạn hết trơn rồi, thì lúc đó mình niệm Phật để cho tâm nó bình tĩnh lại cái đã. Nhưng mà bình tĩnh rồi đó thì phải là buông cái niệm Phật đó để mà thấy lại. Tức là phải yên rồi một cái là phải ra khỏi hang động nữa, rồi bắt đầu phải quan sát lại để coi sự cọp nó hoạt động thế nào. Làm sao mà qua mặt được cọp mà nó không bị cho cọp giết thì mới được. Chứ còn không cách nào mà ra khỏi cái thế gian này, không phải đơn giản mà ra khỏi đâu. Bởi vì sao? Thực ra đó, cái ý nghĩa của cái thế gian này đó chính là để mình học ra bài học thoát ra khỏi nó. Cái thế gian này nó rất là tuyệt vời, cho nên nhiều người cứ tưởng rằng là mình mau thoát ra khỏi thế gian này, đó là một sai lầm rất lớn. Mục đích của thế gian này là để mình qua đó mà học ra được trong cái mà lao sao đó làm sao mình vẫn là yên tĩnh. Đó. Trong tất cả những cái mà khổ vui đó mình vẫn không bị trói buộc. Đó. Trong tất cả những cái nguy hiểm đó mà mình vẫn thoát được. Đó là một bài học cực kỳ lớn. Cho nên người ta chưa hiểu được hết cái ý nghĩa của cái thế gian này đâu. Thế gian này là bài học tuyệt vời cho sự giác ngộ. Mà bây giờ chỉ có lặng lẽ mà quan sát thôi, chứ không còn cách nào khác. Cứ quan sát đi. Bằng cách nào đó mà mình trốn tránh là không được. Có hai pháp. Một pháp đó là pháp trực tiếp thấy ra sự thật, và một pháp tạm thời ổn định, tức là phương tiện. Thí dụ như thế này này, mình mạnh khỏe là khác, mà khi mình bệnh mình tạm thời uống một viên thuốc để cho nó mạnh khỏe là khác. Tức là mình, cái việc mà mình đau bụng, mình tạm thời uống một viên thuốc để cho nó hết đau bụng, là cái đó là nó chỉ là cái việc tạm thời thôi. Hoặc là mình cái chân mình bị đau, bây giờ mình tạm thời dùng cái nàng, thì cái đó là tạm thời thôi. Còn phải buông cái nàng đi mà đi bằng đôi chân của mình mới được. Cho nên đó, tất cả các phương tiện tu tập đều chỉ có giá trị phương tiện tạm thời. Còn pháp á, là bài học trực tiếp mà mỗi ngày mình phải đối diện, không cần qua một cái phương tiện nào khác. Nhưng mà không phải là mình hoàn toàn bác bỏ phương tiện. Phương tiện vẫn có lợi, nhưng mà chỉ có lợi ở cái mức một lúc nào đó thôi. Đau bụng uống 3 viên thuốc mà lành rồi thôi, chứ đừng có uống thêm thuốc viên thứ tư là không được. Nó lành thôi chứ. Tức là nó lành thì lành gì? Nó lành ở cái mức độ đó thôi. Chứ còn cái toàn diện thì mình phải giải quyết. Mình khỏe để giải quyết nhiều việc, chứ không phải là cứ ngồi mà cứ uống hoài cái viên thuốc đó. Rồi mình bị kẹt vào đó, mình bị xa lầy trong đó, thì coi như mình vẫn hỏng. Hết giờ rồi, dư 4 phút. Ngày mai chúng ta vẫn là đặt những câu hỏi như thế này. Bây giờ hồi hướng.
Y đằng nô nhang ti nằng hô tu su ki ta hô tu nha ta yô. Đằng nô nhang ti nằng hô tu su ki ta hô tu nha ta yô.